tịnh nguyện này, cứ nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, nhiều khi không 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 biết sao đâu biết. Có đôi lúc thì anh ấy sơn cũng phải giảng nghĩa, chứ có nhiều người mà nghe mà không hiểu. Thì bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Hôm nay vừa ông hay chỉ những cái mà nó gọn gọn cho những cụ mà ở nhà mà để mà niệm Phật, để mà cho nó đầy đủ. Nguyện hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, là tất cả những người có duyên lành với mình, bất cứ trường hợp quen lại gì không biết, xa gần gì không biết, người nào mà có cảm ứng được thì hồi hướng hết cho họ. Thứ hai là hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thần trái chủ, hàng ngày phải làm công chuyện này, đừng quên ngày nào hết. Nếu không sáng thì chiều, không chiều thì sáng. Tối đây mình đọc nguyện gì, dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ đã có trong đó rồi, nhưng mà về nhà buổi sáng mình cũng nên nói hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thần trái chủ. Có nghĩa là gì? Là tất cả những chúng sanh mà mình não loạn họ, mình ăn cắp họ, mình quýnh lộn với họ, mình chửi bới họ, mình kình cãi họ, rồi mình giết hại họ, mình ăn thịt họ, làm gì làm đó, trong vô lượng kiếp bất cứ một người nào, bây giờ mình biết ai đâu mà nói, cứ thành tâm mà niệm, có một chút tí teo này cũng phải hồi hướng cho họ luôn. Hồi hướng hết cũng được, đừng có sợ mất. Cái thứ hai là hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ, bà con thân thuộc quyến thuộc của chính mình, đừng nên quên cái chỗ này. Là cái này là cái có kinh nghiệm cô Diệu Âm mà Diệu Âm phải phải nhắc quý vị là phải hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà thân thuộc nội ngoại của chính mình trong vô lượng kiếp. Đối gì có nhiều người nói tại sao để ông hồi hướng cho người ta, cứ hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình không? Tại vì xin thưa thật, khi mà đi đi dạo 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 rồi, Diệu Âm mới phát hiện ra cái chỗ này, cho nên thành bây giờ mới thấy rõ rệt là những người bị dựa, những người bị nhập, những người bị ám hại, những người bị gọi là coi như là bị những cái vong luôn nhập vô. Khi mà điều tra cho kỹ rồi, khi mà hỏi cho kỹ rồi, toàn là ông bà cha mẹ không à, không anh thì em, không em thì chị, không chị thì cha, không cha thì ông nội, ông nội ông cố thì ông sơ, mình nhất định là ông bà cha mẹ không. 99,9% tôi dám nói thẳng như vậy, truy nguyên cho cùng ra là như vậy hết. Không phải là oan gia trái chủ thì là người đó, mà thường thường những ông bà cha mẹ mình vụng dại được tu, không biết đường tu, cho nên cứ tham đắm cái nhà, tham đắm đứa con, thương đứa con. Mẹ ơi, mẹ nỡ nào mẹ bỏ con mẹ ra đi như vậy, trời ơi mẹ thương con quá, mẹ không thể nào mẹ ra đi được con, đừng thôi cố gắng cứu mẹ cho mẹ sống lại, mẹ ở với con được ngày nào hay ngày đó, chứ mẹ không thể nào mà để cho mẹ chết, mẹ không thể nào mà chia tay với con được, vì thương đứa con quá, khi chết rồi là cứ quyến luyến bám lấy đứa con đó, bám lấy đứa con đó. Xin thưa thật với chư vị, vì cái thương con quá chừng như phải đeo theo đứa con, đeo theo bằng cách nào đây, nghĩ kỹ coi, đeo theo bằng hình thức là một vong linh phải không, hiện thân về cái con sợ mất hồn mất vía luôn, ta hỏa tâm tình luôn, hiện hai ba lần kêu thầy pháp tới giáng một lá bùa chết luôn, tối là lá bùa nó đánh một cái bưng chạy ra liền, vì đã tức quá, tức ba mới giận đứa con mà thành oan gia trái chủ. Đó là cái chuyện mà trở về bằng cái hiện tượng là vì thương quá con cái, quá thương con cái mà không chịu đầu thai, để mà thành ra sau 49 ngày tạo thành những loại đó. Hòa thượng nói là loại quỷ đó, dễ sợ lắm. Rồi cái quỷ đó nó tự nhiên quỷ nhập, quỷ lại chính bà mẹ mình. Rõ ràng tôi đã từng gặp ra cái chuyện này, chính cái người mẹ nhập vào được người đứa con, và tôi cũng đã từng chính cái người em nhập vào cái người chị, và tôi thấy có những hiện tượng như vậy thật sự. Còn ngoài ra còn cái gì nữa, làm sao mà theo đứa con? Tôi xin thưa thật, dễ lắm là cái chuyện này đó, mà trong cái kinh Phật gọi là dại khờ, nó gọi là ngu si đó, là vì nhất là những người mà cứ tham cái nhà, tiếc cái nhà, mê cái nhà. Tôi xây cái đạo tràng bự như vậy là bây giờ tôi phải giữ cái đạo tràng, đã chết rồi mà giữ làm chi? Tôi sẽ đạo tràng đó, tôi nói khi tôi đi rồi tôi giao, nhiều tôi sẽ tìm cách tôi giao những người nào mà biết tôi giao liền, tôi cũng giao con cái gì hết trơn. Con cái nó có nhà có cửa rồi giao làm chi nữa, giao cho nó mang nợ làm sao. Tôi giao cho những người nào chắc chắn từ đây cho đến cái ngày mà tôi ra đi sẽ có một người tiếp nối, tại vì mà ra là mình kêu gọi đồng tu tới mà mình em mình lập. À bây giờ thấy ông này, anh phải lo giữ đạo tràng này nha, anh giữ đạo tràng này, kìa một vị nào mà có đức tới giữ đạo tràng này để tiếp tục cho chúng sanh tới tiếp tục tu hành tốt, tiếp tục tu hành. Tôi không ngại đâu à, tôi cũng sợ đâu, tôi cũng giữ cái gì chi đâu à. Chứ tôi giữ đây thì sao, tôi trở về bằng cái vong linh. Quý vị không cho tôi vào. Nhiều khi cái quang minh của Phật mạnh quá tôi vào không được. Mà tôi vào nhiều lần quá, quý vị dắt lại buộc chết tôi luôn rồi. Tôi có thể tôi dễ dàng nhất là thế này. Đoạt thai người ta. Đoạt thai. Và thường nói đoạt thai là sinh vào con chó, sinh vào con mèo, sinh vào con bướm, sinh vào con chuột. Con chuột nó có bầu á. Có bầu thì trong đó nó có cái, nó có cái linh, có cái thần thức nó rồi. Tao quýnh người ta, đuổi người ta chung vô nằm đó. Nằm đó thì tuần sau sinh ra liền thì chắc có gì đâu, đúng không? Con bướm nó sinh ra nhanh đó. Đáng đáng chung vô nhà. Nếu mà con chuột vô nhà thì con mình nó bắt, nó đặt bẫy, nó sập cái rầm, nó queo rau luôn. Đúng không? Sinh là con gà. Ở Việt Nam sinh con gà. Con gà cứ cúc 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 kéo vô, nó bắt làm thịt bắt. Mà đường đường tính sinh con chó. Có một lần ở bên Mỹ, có cái chị kia, chị qua, chị thầm tôi, chị kể lại câu chuyện. Đau đớn vô cùng. Chị đó là một người Thiên Chúa giáo. Mà khi tôi kể cái chuyện Phật giáo thì chị mới kể ra một câu chuyện thế này. Mà cái chuyện này nó thấm thía quá, cho nên tôi kể lại chị vị. Nói coi, mình thương con, thương cháu, thương nhà, quyến luyến cái nhà. Mình bị cái gì? Chuyện này là chuyện có thật, chứ không phải là chuyện tích gì hết trơn. Chị nói là ở bên Mỹ, có cái gia đình mà quen với chị. Thì cái gia đình đó giàu có lắm. Có nuôi một cái con chó sù nhỏ xíu, đẹp lắm. Mà tưng tiêu từng chút, tía lông từng chút như vậy. Thì khi cái năm đó là năm 2000, hình như là lấy năm 2006 gì đó, là cái gia đình đó muốn đi chơi overseas, mà đi chơi cả tháng trường. Mà cái định là đem con chó theo, tại vì cá gia đình đi hết, nên đem con chó theo. Khi đem con chó theo như vậy là cái tốn phí mười mấy ngàn đô la Mỹ người ta mới chấp nhận. Mười mấy ngàn đô la Mỹ mới được đem con chó đó theo. Là tại vì người ta phải chích thuốc mà chúng ngừa, đi tới chỗ nào người ta phải có cái sở thú y rồi giữ con chó đó, mà người ta bảo đảm cho đi tới đâu ta đi tới đó. Mà trên cái nguyên tắc là ở trên tàu bay không cho phép đem chó, đem bò theo, mèo theo nữa, cho nên người ta đóng thuế trong đồ. Mà cái đó là cái mà cái sơ khởi là phải tốn mười mấy ngàn trước, rồi sau đó là những cái chi phí một của các địa phương mà người ta đòi hỏi, còn tính sau nữa, đóng thuế tính sau nữa. Cái là cao quá. Cái bàn qua tính lại cũng cả tháng trường trước cái đi cũng tính ra. Mà bây giờ cái gửi người ta thì biết người ta chăm sóc có tốt hay không, mà bây giờ cho thì thương quá nè. Cho nên tính qua tính lại sau đó thì trước cái ngày mà lên máy bay ra đi thì cái đêm đó, đối với gì cái gia đình đó giải quyết làm sao mà để cho nó trọn niềm thương đối với con chó, ai mà biết được hay á. Hả? Đem bắt con chó làm thịt, nhậu một chầu cho đã đời rồi. Nói hồi giờ ta em ta nuôi nhà ngươi ngon lành như vậy, mình giờ ta thả nhà ngươi ra thì tội nghiệp quá, mà ta đem đi, tại vì ta không có tiền, cho nên đành rằng thôi bây giờ ta nuôi nhà ngươi thì bây giờ ta thịt nhà ngươi cũng được. Đem chó bắt làm thịt, cả nhà ăn no nê sáng ra đi lên máy bay. Quý vị thấy tưởng tượng đi, có nhiều khi con chó đó là ông bà cha mẹ mình vì thương mình cho nên có duyên mình vô nuôi cho đã, tướng là tạo cái ơn cho nó, sau cùng bắt nó làm thịt để mà nhậu. Nhậu xong rồi ra đi, có phải nó thành oan gia trái chủ không? Chính vì vậy mà thường thường oan gia trái chủ nó cũng kể cả luôn cái ông bà cha mẹ chúng ta luôn. Chính vì vậy mà tôi gặp quá nhiều cái trường hợp đó, cho nên tôi mới đưa ra cái công thức là nên hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửa quyền tóc bộ thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp của mình để mà giải cái nạn này. Chứ nếu không thì chúng ta có thể bị trở ngại. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Và một điểm nữa là niệm câu A-di-đà Phật. Nên thành tâm, chi thành, chi kính mà niệm. Cứ giữ cái câu A-di-đà Phật mà niệm đi chơi vậy. Một câu A-di-đà Phật, xin thưa này, nó đã bao trùm pháp giới trong đó rồi. Nó đã đầy đủ cái năng lực để đưa chư vị đi về Tây Phương. Nhưng mà chư vị có thành tâm hay không, có chi tiết hay không, có nghĩ rằng là một câu A-di-đà Phật thực sự nó có cái năng lực như vậy không? Nếu mà quý vị nói thực sự một câu A-di-đà Phật nó có năng lực như vậy, nhất định khi niệm một câu A-di-đà Phật, câu A-di-đà Phật nó thực hiện cho vị cái năng lực đó. Mà nếu mà nói câu A-di-đà Phật không có năng lực thì mình niệm có 1000 câu A-di-đà Phật vẫn không có năng lực đó. Nhất thiết duy tâm tạo, cái năng lực của câu A-di-đà Phật nó nằm ngay trong tâm của mình. Xin chư vị thành tâm, trí thành, trí kính mà niệm câu A Di Đà Phật. Thì xin thưa là bây giờ đây cũng tới giờ nghỉ rồi, thì dạ trước sau gì cũng xin chư vị đường đi về Tây Phương thành đạo của chúng ta gồm lại vẫn chỉ là ba điểm: tin tưởng, phát nguyện bản sanh, niệm câu A Di Đà Phật. Và sau nữa chiều nay chúng ta sẽ nói thêm cái phần hỗ trợ để cho trước giờ phút ra đi tín hành nguyện nó vẫn hiển hiện trong tâm chúng ta, nhất định không có cái nào thụt xuống một bước. Mà bây giờ đây chúng ta, cái năng lực chúng ta là một, lúc lâm chung cái năng lực này nó lên 10. Bây giờ tín tâm là một, lúc lâm chung nó là 10. Bây giờ tha thiết là một, lúc lâm chung tha thiết là 10. Bây giờ đây niệm dễ dàng, lúc lâm chung ta niệm phải mạnh hơn nữa, khó mấy cũng phải quyết lòng niệm cho được. Chỉ có ba điểm này nhất định cứu chư vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ là tới giờ nghỉ rồi, thì chúng ta theo chương trình là chúng ta nghỉ nửa tiếng thì chúng ta gặp lại để mà tiếp tục. Nửa tiếng rồi nha. Dạ. A Di Đà Phật ha. Thôi xin chư vị nghỉ. Cảm ơn chư vị có kiên nhẫn lắng nghe. A Di Đà Phật.